năm 2001, chúng ta đang ở tại Sâm Hà, chùa Cam Lộ, trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta học tiếp chương thứ hai của Nhiếp Đài Thừa Luận. Chúng ta hãy đọc đoạn thứ bảy ở tiếng Việt. Những ai chưa có chân trí thì nương vào đâu để có thể thấy được tính duy biểu? Ta phải nương vào giáo và vào lý để so sánh mà thấy rõ. Giáo ở đây là kinh văn. Như trong kinh Thập Địa, Đức Thế Tôn nói ba cõi đều do tâm. Trong kinh Giải Thâm Mật, Đức Thế Tôn cũng nói tương tự như thế. Trong kinh này, Bồ Tát Từ Thị hỏi Bụt Thế Tôn, những ảnh tượng hiện ra trong định đối với tâm là khác hay là không khác? Bụt bảo Từ Thị phải nói là không khác. Vì sao? Vì các ảnh tượng ấy cũng chỉ là những biểu hiện của tâm. Đối tượng sở duyên của thức cũng từ thức phát hiện. Thế Tôn, nếu các ảnh tượng ấy trong định không khác với tâm thì không lẽ tâm tự nắm lấy tâm làm đối tượng? Từ Thị, không có pháp nào nắm bắt được pháp nào. Giờ chúng ta thêm vào chữ tuyệt đối. Từ Thị, tuyệt đối không có pháp nào nắm bắt được pháp nào. Thêm chữ tuyệt đối. Được chưa? Khi tâm phát khởi thì những ảnh tượng kia cũng đồng thời phát khởi và biểu hiện. Cũng như nhìn vào một tấm gương, trên đó phát hiện ảnh tượng. Bây giờ mình gạch cái chữ bản chất. Bản chất của mình thêm vào chữ nhìn vào. Cũng như nhìn vào một tấm gương, trên đó phát hiện ảnh tượng. Vậy mình nhìn thấy như mình và ảnh tượng ấy là hai vật khác nhau. Mình nhìn thì thấy như mình và ảnh tượng ấy là hai vật khác nhau. Bỏ chữ bản chất ấy. Và người ta có cảm giác như người ta đang thấy những ảnh tượng biệt lập với chính mình. Bỏ chữ tấm gương. Và người ta có cảm giác như người ta đang thấy những ảnh tượng biệt lập với chính mình. Những hình ảnh như hình ảnh hay ma bầm tím vân vân đều do tự tâm biến hiện. Do đạo lý này mà vị Bồ Tát có thể so sánh để biết rằng duy chỉ có biểu hiện có tâm thức mà không có cảnh giới thật ở bên ngoài. Ta đọc lại cái đoạn chót. Từ Thị, tuyệt đối không có pháp nào nắm bắt được pháp nào. Khi tâm phát khởi thì những ảnh tượng kia cũng đồng thời phát khởi và biểu hiện. Cũng như nhìn vào một tấm gương, trên đó phát hiện ảnh tượng. Mình nhìn thấy như mình và ảnh tượng ấy là hai vật khác nhau. Và người ta có cảm giác như người ta đang thấy những ảnh tượng biệt lập với chính mình. Những hình ảnh thay ma bầm tím vân vân đều do tự tâm biến hiện. Do đạo lý này mà vị Bồ Tát có thể so sánh để biết rằng duy chỉ có biểu hiện tâm thức mà không có cảnh giới thật bên ngoài. Bây giờ chúng ta đọc bản thứ 8.
Comment ceux qui n'ont pas encore été réveillés par le savoir de la réalité peuvent-ils connaître par déduction l'existence de l'idée sans plus?
Par l'écriture,
et par le raisonnement. L'écriture d'abord. Conféra pur ce que dit Bhagavat dans le Dasabhumika. Ce triple monde n'est rien que pensée. Et ce qui répond à la question de Maitreya dans le Samdhi Nirvukana, Mochana. Maitreya demandait, Bhagavat, les images perçues en concentration sont-elles différentes ou non différentes de la pensée qui les perçoit? Bhagavat répond, Maitreya, elles ne sont pas différentes de la pensée. Pourquoi? Parce que ces images ne sont rien que idées. J'ai dit que l'objet de la connaissance est formé par une idée sans plus, donc il n'y a pas d'objet extérieur. Maitreya demande, Bhagavat, si les images perçues en concentration ne diffèrent pas de la pensée, comment la pensée saisit-elle la pensée elle-même? Maitreya, aucun dharma ne saisit un autre dharma. Néanmoins, la pensée qui naît ainsi des causes et des conditions apparaît ainsi sous le double aspect d'une pensée qui est vue et une pensée qui voit. Ainsi, par exemple, une matière étant donnée dans la surface polie du miroir où elle se réfléchit, on s'imagine voir la matière et voir l'image. La matière et l'image qu'on voit apparaissent comme deux choses distinctes, alors que l'image est inexistante. De même, la pensée qui naît ainsi des causes et conditions, des images perçues en concentration, semble être des choses différentes, alors que ce sont deux aspects, l'un passif, l'autre actif d'une seule et même pensée. Thì chúng ta sẽ đọc bản tiếng Anh. If one has not yet awakened to suchness in wisdom in regard to conscious construction only, then how can he infer this understanding? He can do so by reflecting upon the scriptures and by true reasoning. In scriptures such as the scripture on the 10th stage, the well-honored Buddha taught, Buddha, sons, the three worlds are mine only. And in the scripture on the explication of underlying meaning, the great Bodhisattva Maitreya asked the world-honored Buddha, world-honored one, are these images of things, which are the object of the concentrated mind, different from mine or identical with mine? The world-honored Buddha answered, Maitreya, they are not different from mine because I have thought that they are only conscious construction. These images and objects are of perceptible form are the appearances of conscious construction. Maitreya Bodhisattva then asked, well, honored one, if these images of perceptible form that are the content of the concentrated mind are not different from that concentrated mind, how can that consciousness apprehend those constructs as its object? The world-honored Buddha responded, there is nothing that apprehends anything. Yet, although it cannot comprehend them, as the developments of this consciousness arise, they appear in the guise of those objects. It's just as one sees on a mirror surface an image that appears to be different from that surface, while in fact he sees only the surface. In like fashion, that which appears in concentrated mind seems to be objectively real, to differ from the concentrated mind, but in fact, it is only a construct of that mind. Sang, được không? Người nào gọi chữ Hán, đọc chữ Hán. Kỳ hữu vị đắc chân trí giác giả ư duy thức trung vân hà tị tri do giáo
hợp lý, ưng khả tị chi. Thứ trung giáo giả như thập địa kinh bạc giả phạm thuyết như thị tam giới giai duy hữu tâm của bạc giả phạm giải thâm mật kinh diệt như thị thuyết vì bí kinh trung từ thị bồ tát vấn thế tôn ngôn chư tam ma địa sở hành ảnh tượng bí giữ thứ tâm đương ngôn hữu dị đương ngôn vô dị phật cáo từ thị đương ngôn vô dị hà dị cố do bị ảnh tượng duy thị thức cố ngã thuyết thức sở duyên duy thức sở hiện cố thế tôn nhược tâm ma địa sở hành ảnh tượng tức giữ thứ tâm vô hữu dị giả vân hà thứ tâm hoàng thú thứ tâm vân hà thứ tâm hoàng thú thứ tâm từ thị vô hữu thiệu pháp năng thủ thiệu pháp nhưng tức thứ tâm như thị sanh thời tức hữu như thị ảnh tượng chứng hiện như chất vi duyên hoàn chuyển bản chất như vị ngã kim kiến ứ ảnh tượng tập vị ly chất biệt thủ sở kiến ảnh tượng hiến hiện thứ tâm diệt nhĩ như thị sanh thời tương tự hữu dị sở kiến ảnh tượng tức do thứ giáo lý diệt kiến hiện sở di gia hà tôi định tâm trung tùy sở quán kiến chư thanh ứ đẳng sở tri ảnh tượng nhất thiết vô biệt thanh ứng đẳng sử đẳng kiến từ tâm do thử đạo lý bồ tát ư kỳ nhất thiết thức tung ưng khả tỷ tri giai duy hữu thức vô hữu cảnh giới. Chúng ta trở lại bản thân việc. Những ai chưa có chân trí thì nương vào đâu để có thể thấy được những vi biểu? Câu này nó có nghĩa là có những cái vị đã đạt được cái trí tuệ lớn, chân thực, thì họ có thể thấy được cái sự thực về vi biểu, nghĩa là tất cả đều do sự biểu hiện của tâm thức. Thành ra chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Nhưng mà những người nào chưa đạt tới cái chân trí đó thì làm sao, nương vào đâu để có thể thấy được, để có thể hiểu được, để có thể thấy được, để có thể hướng dẫn để đi vào cái đường đó. Thì câu trả lời là ta phải nương vào giáo và vào lý để so sánh mà thấy rõ. Có hai cái mà mình có thể sử dụng. Thứ nhất là giáo, tức là kinh điển. Giáo ở đây là Agama, nghĩa là kinh điển. Và lý, tức là cái sự suy tư, cái sự tìm hiểu. Tiếng Pháp thì nói là écriture với là raisonnement. Lý là raisonnement, còn giáo là écriture. Giáo ở đây là kinh văn. Như trong kinh thập địa, Đức Thế Tôn có nói ba cõi đều do tâm. Kinh thập địa tức là một cái kinh chỉ bày ra 10 cái trình độ tu tập của một vị Bồ Tát từ sơ địa cho đến thập địa. Đến tới thập địa thì có giải thoát hoàn toàn. Thì kinh này sau này được đưa vào trong làm một cái chương của kinh Hoa Nghiêm. Vì vậy cho nên kinh thập địa cũng là kinh Hoa Nghiêm, và trong kinh Hoa Nghiêm Đức Thế Tôn có dạy là ba cõi đều do tâm, là tam giới di tâm. Tất cả ba cõi là di tâm, mà tam giới thì ba cõi ba cõi, là tức là ba cõi dục giới. Cõi thứ hai là sắc giới. Và thứ ba là vô sắc giới. Le monde des désirs, le monde de la force et le monde de la non-forme. Và ba cái cõi đó mà chúng sinh cư trú, dù là cõi dục hay là cõi sắc hay là cõi vô sắc, cũng đều là những sáng tạo phẩm của tâm. Cũng như chúng ta nói là năm châu á, châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Úc, là năm tùng. Còn cái năng đó cũng là sáng tạo phẩm của tâm. Cái đất này cũng là sáng tạo phẩm của tâm, là mặt trời kia, mặt trăng mà. Và các vị thánh chúa cũng là sáng tạo phẩm của tâm, là tam giới như tâm. Trong kinh Giải Thâm Mật, Đức Thế Tôn cũng nói tương tự như thế. Trong kinh này, Bồ Tát Từ Thị, tức là Bồ Tát Di Lặc, hỏi Bồ Thế Tôn những ấn tượng thiền thanh định đối với tâm là khác hay là không khác. Và trong khi mình tu tập á, thì mình có niệm, rồi mình có định. Thì trong khi mà mình có định thì có những cái hình ảnh nó được phát sinh ở trong định. Tại vì định có nghĩa là định trên một cái gì. Trong khi mình quán chiếu về cái bông á, thì đối tượng có định là cái bông. Trong khi mình quán chiếu về đám mây á, thì là cái đối tượng có định là đám mây. Trong khi mình quán chiếu về một cái xác chết đang sình lên và bầm tím lại, thì là cái đối tượng có định là cái xác chết nó hình lên và nó bầm tím lại. Nó có những hình ảnh nó phát sinh ở trong định. Những hình ảnh đó có thể là không có trước mắt, nhưng mà tại vì mình quán chiếu, thành ra những hình ảnh đó nó tự phát sinh ở trong định. Ví dụ cái người thương của mình không có đó, nhưng mà mình quán chiếu với người thương, thì hình ảnh của người thương mình nó phát hiện ra trong tâm mình. Hay là hình ảnh của người ghét mà mình quán chiếu, thì hình ảnh đó phát hiện cho tâm tâm mình. Thì câu hỏi là trong định thì cái hình ảnh đó có thể gọi là khác với tâm hay là không khác với tâm? Thì Đức Thế Tôn nói mình sẽ nói là không khác với định, là đối tượng của thức nó là thức. L'objet de la connaissance est la connaissance elle-même. The object of perception is perception itself. Vì các ảnh tượng ấy cũng chỉ là những biểu hiện của tâm. Đối tượng sở duyên của thức cũng từ thức phát hiện. Because all these images are also manifestation of consciousness. The object of consciousness is also born from consciousness. Dịch tiếng Anh là như vậy. Nó cũng dễ hiểu thôi. Thế Tôn, nếu các ảnh tượng ấy trong định không khác với tâm, thì không lẽ tâm tự nắm lấy tâm làm đối tượng? If it is so, and then it is the mind that is grasping itself in order to make it into an object. Dans ce cas-là, c'est la conscience
qui saisit la conscience elle-même pour être un objet.
Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng là tuyệt từ thị này, tuyệt đối không có pháp nào nắm bắt được pháp nào.
Ở trong nguyên văn á, thì trong nguyên văn tiếng Hán thì mình có cái câu này là vô hữu thiếu pháp, năng thủ thiếu pháp, nghĩa là không có chút xíu pháp nào có thể nắm bắt được chút xíu pháp nào. Đó là vì vậy cho nên mình dịch là tuyệt đối không có pháp nào nắm được pháp nào. Nó cái ý là như vậy. Và trong kinh nói là không có chút xíu nào nắm bắt được chút xíu pháp nào. Thì nghĩa chính của nó là tuyệt đối không có pháp nào nắm được pháp nào. Đây là cái ý niệm nắm bắt là đối tượng. Tại vì theo cái chân nghĩa thì trong một pháp nó có đầy đủ tất cả các pháp, thì đâu có cần phải đi tìm để nắm bắt nữa. Ví dụ như là mình đi tìm Chúa, mình đi tìm Bụt á, mình cứ tưởng Chúa là Bụt và Bụt là những cái đối tượng nắm bắt của tâm mình. Tìm Bụt ở đâu thì Chúa ở đâu. Thì trong cái giáo lý này nói rằng là tuyệt đối không có pháp nào nắm bắt được pháp nào. Mình là chúng sanh, mình coi chúng sanh là một pháp, mình đi nắm bắt buộc thì buộc là một pháp, chúng sanh đi nắm bắt buộc cái chuyện đó nó không có, nó có cần phải. Tại vì trong cái lý tương thức, trong cái lý một là tất cả, thì chúng sanh là buộc mà buộc là chúng sanh. Chúng sanh không có đi tìm buộc và buộc không có đi tìm chúng sanh. Chúng sanh không có thần cần thành buộc và buộc cũng không cần thành chúng sanh. Có một lần Tuệ Trung Thượng Sĩ được mời vào vào cung để ăn cơm, và cung vua để ăn cơm, thì hoàng hậu dọn các đồ chay và đồ mặn ở trên bàn. Tuệ Trung Thượng Sĩ bữa đó ông gấp một cái miếng mà không phải là đồ chay, ông gấp bỏ vào miệng rồi thì ông vẫn nhai như thường, ngó nhổ ra. Thì hoàng hậu kêu Nguyên Thánh Thiên Cảm nói: "Này anh tu rồi mà anh, tại sao anh ăn mặn thì làm sao anh thành Phật được?" Tuệ Trung Thượng Sĩ không phải là người xuất gia, ông là người tại gia, nhưng mà ông là thượng sĩ rất giỏi. Thì lúc đó Tuệ Trung Thượng Sĩ mới bỏ đũa xuống, rồi ông anh mới nhìn bà em, ông cười ông nói rằng: "Buộc là buộc, anh là anh đâu có cần thành buộc, cũng như là buộc đâu cần thành ăn. Buddha is Buddha, Big Brother is Big Brother. Big Brother does not need to become a Buddha. Buddha does not need to become Big Brother. Buộc là buộc, ăn là ăn, anh đâu cần thành buộc, buộc đâu cần thành ăn." Thì cái câu đó nó có nghĩa là tuyệt đối không có pháp nào cần phải nắm bắt pháp nào. Và nếu mình không hiểu được như vậy thì mình chưa hiểu được câu nói đó của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Vậy cho nên chúng sanh đi tìm buộc nghĩa là một cái pháp đang cố gắng nắm bắt một pháp khác, và chính vì cái ý hướng đi nắm bắt vậy cho nên không bao giờ tiếp xúc được với buộc. Do đó cho nên phải đi tìm buộc bằng cái tinh thần gọi là không nắm bắt, là vô đắc. Trong tâm kinh nói là no attainment because there is no object of attainment. Câu đó nó có nghĩa là như vậy. Ví dụ như là mình đi tìm tịnh độ, mình đi tìm nước Chúa, mình đi tìm giải thoát, và mình cứ nghĩ rằng là những cái đó nó là những cái thực thể bên ngoài mình, thì không bao giờ mình tìm thấy được hết, không bao giờ mình tiếp xúc được hết. Là tại vì mình nghĩ rằng có
một pháp có thể đi nắm bắt được một pháp khác. Nhưng mà trong cái giáo lý này thì nói rằng là tất cả đều do tâm thức biểu hiện, không cần có sự nắm bắt. Những cái đối tượng của nhận thức nó cũng phát sinh từ nhận thức. Từ thị này không có pháp nào, tuyệt đối không có pháp nào nắm bắt được pháp nào. Khi tâm phát khởi thì những ảnh tượng kia cũng đồng thời phát khởi và biểu hiện. Câu này nó hay lắm. Khi tâm phát khởi thì đồng thời thì những ảnh tượng kia cũng đồng thời phát khởi và biểu hiện. Tại vì nhận thức nó có cái đối tượng nhận thức và đối tượng nhận thức gọi là năng tri. Và cái đối tượng, cái chủ thể nhận thức là năng tri, cái đối tượng nhận thức là sở tri. Subject object subject of perception object of perception, mà hai cái này không phải là cái này nó đi tìm cái này. It's not that the subject is looking for the object. Bây giờ mình cứ tưởng tượng rằng mình có cái thấy, tức là nhận thức ấy. Nhận thức là la vision, sight. Cái thấy là gì? Thì cái thấy là một pháp. Cái danh từ chuyên môn của nó là nhận thức, phải? Nhận thức. The consciousness that has the capacity to see things. Cái đó là mình cho nó là một pháp. Rồi cái thấy đó nó đi kiếm một cái thấy khác. Nó đi tìm cái đối tượng, tức là nó đi tìm một cái gọi là cái bị thấy. Cái này là the seer, cái này là the seen, giống như là cái thấy của mình đi tìm một cái bị thấy, và mình cho cái này là cái chủ thể, cái này là cái đối tượng, cái chủ thể nó có đó, nó đi tìm cái đối tượng. Chính cái chỗ sai lầm của mình là chỗ đó. Mình tưởng tượng rằng mình có cái tâm và cái tâm đó đi tìm cái đối tượng. We believe that there is our mind, and our mind is searching for its object. Cái sai lầm căn bản ở chỗ đó. Theo cái giáo lý di biểu là cái chủ thể và cái đối tượng của nhận thức nó được phát hiện cùng một lần. Không phải là cái chủ thể nó phát hiện trước rồi nó mới có cái đối tượng sau. Cũng giống như là cái cực trái và cực phải đó. Không phải cái trái nó có rồi thì tự nhiên nó thì sau đó mới có cái phải. Cái trái và cái phải nó đồng thời có một lần. Chủ thể và đối tượng nó biểu hiện một lần. Leaders manifest an mental. Và chỉ trong một cái giây lát mà thôi. Chỉ trong một cái sát na mà thôi. Một cái instant mà thôi. Vậy thì nó có một cái nó phát hiện. Nó có một cái gọi là nền tảng của sự phát hiện. Và khi mà nó phát hiện ra đó, thì nó thành ra cái thức. Cái thức đó nó có hai phần, là chủ thể, subject, và cái đối tượng. Hai cái này cùng phát hiện một lần, chứ không phải cái này nó có đó rồi đi tìm cái này. Không có cái nào, không có cái pháp nào nắm bắt pháp nào hết. Vì vậy cho nên trong duy độ học á, mình học tới ba phần. Tam phần. Cái phần thứ nhất á, là từ thế phần. Phần thứ hai á, là kiến phần. Và thứ ba là tướng phần. Cái này á là Darsana Bhaga, cái này là Nimitta Bhaga, cái này là Svabhava Bhaga. Darsana Bhaga. Tức là chủ thể. Rồi này tướng phần á, tức là đối tượng, Nimitta. Và cái này á là Svabhava. Lấy một cái ví dụ là mình có một cái đồng this one. Bên trong đang có tiền. Một cái đồng 10 xăng. Thì cái đồng 10 xăng này nó có cái có mặt trái, có mặt phải. Nó có cái head và nó có cái tail. Phương pháp là gì? Pill với là pass. Thì pill là tướng phần, pass là kiến phần. Nhưng mà tất cả hai cái đều được phát hiện căn cứ trên cái tự thể của nó là chất kim thuộc, phải không? Thì kim thuộc đó là tự thể phần. Quý vị hiểu không? Mình khi mà tự thể thể phần nó hiện ra cái đồng này thì đồng thời có mặt trái và mặt phải. Mặt trái và mặt phải có một lần, chứ không phải cái mặt trái nó đi kiếm mặt phải để nó nhận thức, phải không? Vì vậy cho nên cái đồng bạc này mình thấy có ba phần. Phần trái, phần phải, và cái phần thứ ba không phải trái, không phải phải. Cái phần đó là nó nguồn gốc cho cả trái, cả phải. Cái đó là từ. Có thể nói là nó là cái bản thể, còn hai cái kia là hiện tượng. Một bên đó là cái một cái ontological background, và một bên là cái phenomena, một bên là bản thể mình. Vậy thì gọi là cái thứ ba là một phần, tức là từ thế phần là phần, nhưng mà kỳ thực nó là căn bản để phát hiện ra. Và cái tâm thức của chúng ta nó chỉ có tồn tại trong một cái sát na thôi, tức là giây phút rất là ngắn ngủi. Nhưng mà tại vì cái sự duy biểu nó tiếp tục, thành thử ra mình có cảm tưởng, nó có cái illusion là cái tâm thức của mình nó là một thực thể kéo dài. Thì tâm thức đó, hoặc là cái thấy, hoặc là cái nghe, hoặc là cái ngửi, hoặc là cái nếm, hoặc là cái xúc chạm, thì tất cả những cái đó nếu để phát sinh ra từ cái cơ bản của từ tinh thần. Cũng giống như là mình có học quẹt có thể ví dụ như là mình quẹt học quẹt lên đó, thì mình thấy có cái diêm này là đồ nghề có thể. Thì mình thấy có cái que diêm thì cùng với tiếp là rồi mình có cái ngọn lửa là hai cái và hai cái đó nương vào nhau mà có và cái sự có mặt của ngọn lửa là sự có mặt của sự đốt cháy. Ngọn lửa là cái đốt, chủ thể đốt, mà que diêm là cái đối tượng của sự đốt, có phải vậy không? Mà cái đốt và cái bị đốt nó có một lần. Trong khi ngọn lửa phát hiện thì trong khi cái sự đốt cháy phát hiện thì ngọn lửa đốt và cái chất liệu bị đốt á nó phát hiện một lần. Và mỗi giây nó khác nhau, nó tồn tại trong một giây thôi, nhưng mà tại vì có nhân duyên, có điều kiện thành nó tiếp tục như vậy. Thật ra nhìn cho kỹ thì thấy cả ngàn ngọn lửa nó liên tiếp nhau, trong phải chỉ có một ngọn lửa, cả ngàn ngọn lửa nó nối tiếp nhau mà mình tưởng là chỉ có một ngọn lửa nó kéo dài. Cái đó gọi là cái illusion doptic, đó là cái ý niệm là một và kéo dài đó. Cái ý niệm là ngọn lửa chỉ là một ngọn thôi, one, và cái ý niệm kéo dài, the flame is one, the flame is permanent, đó là hai cái ý niệm mà mình có, cái đó gọi là illusion doptic. Thì thực ra thì nó có rất nhiều ngọn lửa nó nối tiếp nhau, và cái ngọn lửa đó nó thật sự là vô thường, nó không phải là một cái ngọn lửa nó tồn tại như vậy. Ví dụ như mình đi ngoài đường mình thấy một con voi, thì con voi nó đi từng bước, mình tưởng là cái hình ảnh con voi là một hình ảnh, và hình ảnh đó nó kéo dài, nhưng thì thật ra thì con mắt mình nó tiếp nhận liên tiếp những hình ảnh voi 1, voi 2, voi 3, voi 4, voi 5, voi 6, voi 7, nó tạo ra cái hình ảnh của một con voi đang kéo dài. Cũng như là mình coi phim á, khi mình coi phim thì mình chụp hình A, B, C, D, D, mình chụp một loạt những cái hình đó. Rồi khi mình ráp những cái hình đó mà cho chạy thì mình thấy có, mình chiếu lên mình thấy có một hình liên tục. Nhưng kỳ thực đó, cái liên tục đó là một cái ảo tưởng. Cái sự thực là chỉ có những cái hình cá nhân ráp lại liền nhau, rồi khi mà chiếu ra cho mình có cảm tưởng là có một người đang đưa cái tay lên như vậy, thì thực là có vô số những cái hình ảnh nó tràn vào nhau. Cũng như là khi trong ban đêm có một người cầm một cái bó đuốc và muốn que củi rồi vẽ ra một cái vòng tròn như vậy, rồi đứng xa mình có ảo giác là có một cái vòng tròn lửa, nhưng kỳ thực cũng có cái vòng tròn lửa nào hết, mà chỉ có những cái chấm lửa nó nối tiếp nhau, nó tạo thành cái ảo giác của một vòng tròn lửa. Vì vậy cho nên cái ý niệm về một và ý niệm về thường á, ý niệm về một và ý niệm về thường là hai cái ý niệm nó sai lầm. Và đây là những ý niệm mình gán cho cái tâm của mình, cái tâm thức của mình. Tâm thức mình là một, là thường, và nó đi kiếm đối tượng. Đi kiếm đối tượng, và rất là trật. Thành ra mình phải luôn luôn nhớ câu này là trí giác, là luôn luôn trí giác về một cái gì. Chúng có thể trí giác không được. Nhận thức luôn luôn là nhận thức về một cái gì, chúng có thể nhận thức không được. Và cái trí giác hoặc cái nhận thức đó nó chỉ tồn tại trong một cái giây phút rất là ngắn ngủi. Và tiếp đó là một cái nhận thức khác, rồi nhiều nhận thức nó liên tiếp với nhau, nó cho mình có cảm giác là đó là một trí giác thường. Duy nhất và kéo dài thì thực đó không phải. Cũng như là mình nhìn một em bé mình đi 5 đồng bài đổi về, mình thấy em bé đó vẫn là em bé đó, nhưng thì thực trong cái thời gian mình đi khỏi, em bé đó đã thay đổi rất là nhiều. Thì em bé sau được làm bằng em bé trước. Nếu mà mình đi lâu lâu một chút á, tức là đi 10 năm về thì thấy em bé khác hẳn, rất là khác. Còn trước đó mình đi trong mấy dòng hồ về, mình thấy em bé vẫn là em bé y chang như cũ. Và nếu đi lâu thì 10 năm về thấy em bé không có y chang nữa, nó trở thành cái người lớn. Vì vậy cho nên mình sống ở trong cái ảo tưởng về một và về thường. Thì mình nghĩ cái tâm thức của mình nó cũng như cũng như nhìn vào một tấm gương, trên đó phát hiện ấn tượng. Mình nhìn thì thấy như mình và ấn tượng ấy là hai vật khác nhau. Và người ta có cảm giác như là người đang thấy, là như người ta đang thấy ấn tượng biệt lập với chính mình. Thì cái tướng phần, cái kiến phần này là cái chủ thể nhận thức. Nó được phát sinh đồng thời với cái tướng thần, tức là cái đối tượng nhận thức. Và sự thật là cả tướng phần, cả kiến phần đều là biểu hiện từ chủ thể phần. Nhưng mà cái sai lầm của mình đó là kiến phần nhìn vào tướng phần, nghĩ rằng tướng phần là một cái gì độc lập, làm cái gì có ở ngoài, là một cái thực tại khách quan, một cái reality objective. Thành cũng đây là cái ví dụ, khi mình nhìn vào trong trong tấm gương phẳng thì mình thấy cái hình ảnh, và mình có thể nghĩ rằng hình ảnh đó là một cái thực tại ngoài, hình ảnh của một người khác, những kỳ thực đó nó là chính mình mà thôi. Có một nhà triết học nói rằng chúng ta trên cái bước đường đi tìm tòi, chúng ta có thể bước tới những cái bến bờ xa lạ. Và trên những cái bước bến bờ xa lạ đó, ta thấy dấu chân của một ai vừa mới đi qua. Khi mà ta tới, ta nghiên cứu cái dấu chân đó, thì ta phát hiện ra rằng dấu chân đó là chính là dấu thân, dấu chân của chúng ta. Nếu quý vị có đọc cái cuốn Winnie the Pooh, thì quý vị cũng có đọc được cái khúc tương tự như vậy. Pu nó đang đi ở trên tuyết, nó đi trên tuyết, rồi nó đi vòng một hồi, nó tự thấy nó có cái dấu chân của ai dấn trên tuyết, nó thế nào mình cũng được gặp một người bạn. Và nó đi nữa thì thấy nó thấy có hai dấu chân đi, Thì hai người bạn, thế nào mình cũng gặp được hai người bạn mà nó ngu quá, nó không biết rằng chính đó là dấu chân của nó. Thì cũng vậy đó. Mình cứ tưởng là có một cái thực tại khách quan độc lập ngoài tâm thức, nhưng mà tất cả đều là tâm thức phát hiện. Nhưng mà tâm thức, chúng ta nên nhớ rằng tâm thức không phải chỉ là nhãn thức, cái thấy hay là cái nghe hay là cái ngửi hay là cái nếm hay là cái xúc chạm hay là cái suy tư, tức là cái ý thức. Thường thường chúng ta nghĩ cái tâm, cái thức á, chỉ là cái ý thức thôi, nhưng mà chúng ta không biết rằng trong đạo Phật á, đó chỉ mới là một phần của tâm, tâm thức. Chúng ta còn thức thứ bảy, tức là mạt na nữa, và chúng ta còn thức thứ tám là alaya hoặc là tàng thức nữa. Và ta phải hiểu như vậy, ta phải hiểu tâm thức là những chuyển thức và căn bản thức, là evolving consciousness. Nó có tới 7 cái. Nó có tới 7 cái. Và bản thức, căn bản thức. Và root consciousness. Hay là base. Consciousness. Nó là alaya thức. Và từ alaya thức á, nó phát hiện ra những cái chuyển thức. Thức thứ bảy, mặt na là một chuyển thức. Thức thứ sáu, ý thức là một chuyển thức. Và năm cái thức cảm giác, nhãn, nhĩ, tri, thiệt, thân cũng là những cái chuyển thức. Cũng giống như mặt biển, nó im lặng, và khi mà có ngọn gió nó thổi thì có những cái đợt sóng nó phát hiện. Và cái biển, cái biển đó có thể gọi là căn bản thức, tàng thức. Và bảy cái, những cái đợt sóng phát hiện đó có thể được ví dụ cho là những cái chuyển thức, evolving consciousness. Và khi mà ta nói rằng tất cả là những cái biểu hiện của tâm, hay là những cái tạo tác của tâm, những cái construct, những cái mental construction á, thì ta phải hiểu trong cái văn mạch này, chứ ta không có nên hiểu cái đó chỉ là sáng tạo của thức thứ sáu, tức là ý thức, tức là mind consciousness. Mà trong cái bảy cái evolving consciousness này, nó có cái thức thứ sáu, tức là mind consciousness. Mind consciousness. Tức là lâm băng tan. Lâm băng tan. Thường thường á, khi mà nói rằng là thế giới là một sáng tạo phẩm của tâm, thì ta chỉ nghĩ tới cái tâm đó là cái mind consciousness. Nhưng mà không có đúng. Cái mind consciousness nó sáng tạo rất nhiều, nhưng không phải nó là cái anh chàng xây nhà duy nhất. Khi mà Đức Thế Tôn thành đạo ở dưới cây Bồ Đề, thì Ngài mới nói rằng thôi rồi, ông thợ lập nhà, từ đây trở về sau ông có thể nào làm cái nhà nào cho tôi ở hết nữa. Tất cả những cột kèo, những cái bức tường đã bị tôi đập phá, nó bể tung hết. Thì Đức Thế Tôn muốn nói cái gì? Nói tới cái chuyện những cái tù ngục mà cái tâm thức của mình nó sáng tạo. mình chính mình sống ở trong cái tù ngục đó. Thì tất cả mọi người trong chúng ta cũng vậy. Mọi người trong chúng ta đang có một cái ngục tù do cái tâm mình tạo ra mà chúng ta đang sống ở trong đó. Chúng ta có một người thợ làm nhà, mà người thợ làm nhà đó trước hết á là anh chàng ý thức. Anh chàng ý thức này anh đã tạo tác ra cái nhà riêng của ta và cái nhà chung của ta. Cái nhà riêng của chúng ta là cái nhà ta và gia đình ta ở, và cái nhà chung của chúng ta là cái thành phố của ta, cái quốc gia của ta và trái đất của ta. Tất cả đều là tạo tác của tâm thức hết. Có ai không công nhận rằng là cái stock market là cái tạo tác của tâm thức không? Có ai công nhận rằng cái market economy, cái kinh tế thị trường là tạo tác của tâm thức không? Có ai không công nhận rằng cái thời gian và cái không gian là tạo tác của tâm thức không? Đi cho sâu á, thì ta thấy rằng ý niệm thời gian và không gian là những ý niệm mà mình có, mà không phải là những cái thực tại độc lập với tâm thức. Điều này không phải là những nhà triết học nói, đó là những nhà khoa học họ nói. Những cái nhà khoa học rất là nổi tiếng như Einstein, các nhà vật lý học nổi tiếng đều nói rằng thời gian và không gian đều là những cái sáng tạo phẩm của tâm thức. Không những cái lý thuyết lớn như là lý thuyết Big Bang là sáng tạo của tâm thức. Mà những cái điện tử, những cái chất tử, những cái nguyên tử, đối tượng của sự khảo cứu khoa học, nó cũng là những sáng tạo của tâm thức. Tại vì điện tử trước hết là một cái khái niệm của chúng ta có về thực tại. Cái electron là một cái khái niệm của chúng ta có về thực tại, và cái khái niệm đó nó cứ thay đổi hoài hoài. Nó lẫn trốn như là một con ma. Cái điện tử cũng như là cái quang tử, mình nói trước hết mình phải nói nó là những cái con ma, những sáng tạo của tâm thức của mình. Vậy thì cái nhận thức của mình nó tạo ra cho mình một cái nhà tù cá nhân và một cái nhà tù công cộng. Cái nhà tù cá nhân và cái nhà tù công cộng. Ví dụ như khi mình yêu hay là khi mình ghét, thì cái yêu là một cái nhà tù, mà cái ghét cũng là một cái nhà tù. Mà cái nhà tù đó ai dựng cho mình vậy? Câu trả lời là rất là rõ ràng, chính là mình dựng ra cái nhà tù đó chứ ai đâu. Và cái sinh môi của chúng ta bây giờ đây, ai tạo ra nó vậy? Đâu có phải một cái loài nào nó tới nó tạo cho mình đâu. Tức là mình sáng tạo ra bằng cái tâm thức của mình. Mình nghĩ rằng hạnh phúc là phải như vậy. Hạnh phúc là phải tiêu thụ cho nhiều. Hạnh phúc là phải làm nhà máy cho thiệt nhiều. Hạnh phúc là phải đốn cây cho nhiều. Hạnh phúc là phải dùng chất độc hóa học cho nhiều. Hạnh phúc là phải tiêu thụ cho nhiều. Thì tất cả đều do tâm thức của chúng ta. Và cái nhà tù lớn của chúng ta là do tâm thức cộng đồng của chúng ta tạo ra. Tâm thức cá nhân và tâm thức cộng đồng. Bởi vì vậy cho nên tất cả đều do tâm là nó như vậy. Nó không phải là một cái thực tại biệt lập khỏi tâm thức. Nó là sáng tạo của tâm thức cộng đồng và tâm thức cá nhân. Hôm trước có một vị thiền sinh ngồi ở đây hỏi thầy câu hỏi này, là cái câu nói là tất cả di tâm á, con không có thể hiểu được. Ví dụ cho có em bé, em mới có 4 tuổi thôi, em đã làm nên tội tình gì, mà em phải sống trong cái khung cảnh của sự tàn phá, của sự kỳ thị, của bạo động, và em có thể bị cái hoàn cảnh đó nó làm cho em thất điên bắt đạo. Có phải là tâm thức của em đã tạo ra những cái hoàn cảnh khó khăn đó cho em hay không? Tại vì em mới sinh ra có 5 năm, em tội tình gì, em đã làm nên những cái tội tình gì mà khiến cho em phải sống trong cái hoàn cảnh đó? Thì câu hỏi đó nó nhắm tới cái lời phát biểu là tất cả đều do tâm thức của mình sáng tạo. Mà nếu mình hiểu được rằng tâm ở đây là cái gì, và tâm nó vừa là tâm thức cộng đồng, vừa là tâm thức cá nhân, thì mình có thể thấy được câu trả lời. Và cố nhiên là câu trả lời nó phải phù hợp với cái tuệ giác của Đạo Bụt. Tuệ giác của Đạo Bụt là không có những cái ngã riêng biệt. Và đứa con không phải là một thực tại độc lập với là người cha hay là người mẹ. Đứa con là một sự tiếp nối của cha, của mẹ. Vì vậy cho nên tâm của đứa con không phải là cái tâm độc lập đối với cái tâm của người cha, người mẹ. Mà tâm của đứa con là một cái phần của sự biểu hiện của tâm cha và tâm mẹ. Cũng như một cái lá, nó không có cái sự tồn tại độc lập của nó. Cái lá phải nhìn trong cái văn mạch của cái cây thì mới có thể thấy được lá. Vậy thì cái hoàn cảnh trong đó em bé sống không phải là do em bé như là một thực tại độc lập nó tạo ra, mà do em bé như là một cái sáng tạo, một phần của cái thực tại cộng đồng. Và ta không có thể tách rời em bé ra khỏi cha mẹ của nó, dòng họ của nó và xã hội của nó. Ví dụ như là có một gia đình vượt biên trở thành thiền nhân, hy vọng rằng sang tới một nước Tây Phương thì sẽ có tự do để sinh sống và em bé của mình sẽ có được tương lai. Thì với cái ý niệm đó, với cái mong ước đó mà cha mẹ của em bé đã tổ chức vượt biên, nhưng mà đi ngang qua vịnh Thái Lan thì thuyền bị sóng gió nhận chìm và cả gia đình đều chết hết, trong đó có em bé. Vậy ta thử hỏi rằng em bé đó đã làm những cái tội tình gì để bị chết một cách oan ức như vậy ở trong đại dương? Cha mẹ của em bé là những người đã sáng tạo ra cái ý kiến là mình phải đi vượt biên để đi kiếm một cái môi trường sinh sống tốt đẹp hơn. Thì họ chết thì họ cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà em bé, đó là vấn đề rất oan ức. Em bé đâu có làm cái quyết định đó. Em bé đâu có nghĩ ra cái chuyện đó. Em bé đâu có thiết kế cái chuyện vượt biên đâu. Nhưng mà nó vẫn chết như thường. Thì thử hỏi là cái chuyện vượt biên và chết đó có phải là sáng tạo của tâm thức em bé hay không? Câu hỏi là nó như vậy. Thì câu trả lời rằng em bé không phải là một thực tại độc lập. Em bé là một phần của cha, của mẹ, của dòng họ, của xã hội. Em bé là một cái nghiệp quả cộng đồng. Một cái retribution. Một cái collective retribution. Và vì vậy cho nên nhìn thì phải nhìn vào với cái nguyên tắc cái thấy vô ngã, thì thấy rằng em bé không phải là một thực tại độc lập. Thường chúng ta nói đầu xanh nào tội tình gì, nhưng kỳ thực rằng là chúng ta tham dự vào cái nghiệp lực cộng đồng. Ở Việt Nam chúng ta thường hay nói là cha ăn mặn á, thì là con khát nước. Tại vì cha với con á, không phải là hai thực tại độc lập. Con là sự tiếp nối của cha đi về tương lai, và cha là sự tiếp nối của con đi về quá khứ. Mà hệ cha ăn mặn là con khát nước. Những cái hành động của cha, những cái nghiệp và nhân của cha làm á, thì không những cha gánh chịu mà con cũng phải gánh chịu nữa. Điều đó rất là khoa học. Nếu chúng ta không có hành sự thích đáng, nếu chúng ta tiếp tục làm ô nhiễm trái đất, thì mai này con cháu chúng ta lãnh đủ có phải như vậy không? Đó là cha ăn mặn, con khát nước. Rồi con nó lớn lên nó hỏi mình đã làm nên tội tình gì mà cái trái đất của mình nó ô nhiễm như thế này, sống không có nổi. Thực ra là mình đã làm dưới hình thức của cha mình, của ông mình, của ông cố mình. Thôi để mình tiếp tục bằng tiếng Anh.